châu bốn biển, xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính đa quý hành giả như hữu Phật tử, ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ phần đầu của pháp môn niệm Phật viên thông, một phần của phẩm thứ năm kinh niệm Phật Ba La Mật. Bản kinh này chúng tôi có dịp thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp vào năm 2007, nhưng mới xong được có phẩm thứ hai thôi. Phương pháp niệm Phật viên thông được xem là trọng tâm của Tịnh Độ Tông. Giá trị triết lý về phương diện hành trì của phương pháp này rất cao, và có thể nói không có pháp môn nào của Phật giáo Đại Thừa là không được chứa được một cách vắn tắt trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Bồ Tát Quan Thế Âm đã thay mặt của Đức Phật Thích Ca trả lời nghi vấn của Hoàng hậu Vi Đề Hy về sự giống và khác của pháp môn tứ niệm xứ và niệm Phật tam muội. Bồ Tát Quan Thế Âm đã giải thích rất rõ là tấm nghe của chúng sinh mang tính cách là thường hằng và bất biến, là đối tượng âm thanh trần cảnh của cuộc đời đó, là diễn ra theo hai cách: hoặc là làm cho ta hài lòng, hoặc là làm cho ta không ưng ý. Phản ứng trước sự thuận và nghịch của cái nghe, lời thị và phi bắt đầu có mặt. Con người trở nên thất điên bát đảo trước những nội dung về sự nghe của mình. Vì đó ta đã chạy theo đối tượng âm thanh, thay vì ta phải quay về tấm nghe thường trú. Sự thực tập đó được xem là tinh hoa của niệm Phật nhĩ căn viên thông. Trong phương pháp này có một cái mẹo vặt nhỏ ta cần lưu ý, là lúc đầu đó phần khẩu niệm trở thành như là một tiêu điểm quan trọng để chánh niệm tỉnh thức có cơ hội được thiết lập trên âm thanh qua danh hiệu sáu âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật. Tính cách và phương tiện của việc nương vào thanh âm để có được chánh niệm được xem như là thích hợp với căn tính của chúng sinh ở cõi Ta Bà. Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có đó một bài kệ rất ngắn nói về phương pháp viên thông về nhĩ căn qua bài kệ sau đây: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, tất tùng văn trung nhập. Chân giáo thể nghĩa là giáo pháp mà huyền diệu của Đức Thế Tôn tại cõi Ta Bà được sử dụng ở trong đại từ chỉ thị ở đây là thử phương. cốt và đặt trên nền tảng tạo ra sự thanh tịnh của tâm là ở việc chuyển hóa âm thanh qua sự nghe của lỗ tai. Ngay cả trong trường hợp các hành giả muốn chứng đắc được tam ma đề, tức là đại định, mà trong tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn đó, cũng phải đi bằng con đường quán chiếu âm thanh, tắc tùng văn trung nhập. Mà dù ngày nay cái phương tiện nghe nhìn đó, được xem là mạnh nhất ở trong phương tiện truyền thông, nhưng mà trong cái nhìn đó, nó luôn luôn có cái nghe. Ngay cả phim không lời của sạc lô đi, nó cũng có những cái tiếng nhạc điện, những cái tiếng âm thanh ở bên trong đó, ngoài là âm thanh và tiếng nói của con người. Thì như vậy là trong phương tiện của sự nghe luôn đính kèm theo cái sự thấy, trong phương tiện của sự thấy kéo theo phương tiện của sự nghe, và do đó chỉ cần quán chiếu phương tiện của sự nghe thôi, ta có thể làm chủ được cái tấm nghe thường trú vốn có ở trong chân tâm và thể tánh tịnh minh của từng con người. Nỗi khổ niềm đau của con người thường có mặt là do vì tâm ý và thức chạy theo đối tượng âm thanh. Người ta phê bình mình một câu, cảm thấy rằng là cái tôi bị thương tổn, bị thách đố, và cái tôi đó nó bắt đầu phản ứng tự vệ bằng những lời lẽ có thể là căng thẳng hơn, nặng nhọc hơn, hoặc là những người nhát hơn đó, thì trốn tránh vì sợ những lời phê bình đó đó làm cho mình mất đi niềm vui và hạnh phúc, cho nên họ rút tất cả các hoạt động giống như là con rùa rút túi chi vào bên trong cái mai, và có cảm giác rằng là nó đang được an toàn, trong khi đó các nghịch cảnh xung quanh vẫn tiếp tục đang diễn ra. Người tu theo Phật giáo đó thì không cần phải trốn tránh nghịch cảnh như con rùa rút vào trong cái mai, mà tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, kiến dân giác tri vẫn hiển hiện, nhưng ta làm chủ được nhận thức và cảm xúc, cho nên không để cho các đối tượng trần cảnh và âm thanh làm mê hoặc con người. Thực tập được như thế là ta đang đi trên con đường thiết lập được niệm Phật nhĩ căn diên thông. Trình bày đến đó thì Hoàng hậu Vi Đề Hy tiếp tục hỏi Bồ Tát Quan Thế Âm cái nguyên tắc tổng quát như thế rất là sâu sắc, chúng con cảm nhận được, nhưng đi vào khó quá, xin ngài dạy những cái phương cách ứng dụng đơn giản hơn để tất cả mọi người theo tịnh độ tông đó có thể hành trì có kết quả cao. Khi được yêu cầu thì Bồ Tát Quan Thế Âm phân tích gồm có một số trình tự, mà bước đi đầu tiên là các hành giả phải buông xả ngã chấp. Sở dĩ mà con người bị vướng vào trong cái khổ đau do lời thị phi là vì chúng ta có khuynh hướng là đánh đồng cái tôi thông qua cái ngã chấp đó, là tên tuổi do cha mẹ mình sinh ra, là thân thể hình hài vật lý mà mình đang có, là vai trò chức nghiệp mà mình đang sống ở trong xã hội. Cho nên mỗi khi đó, một trong hoặc bao gồm những thứ đó đó bị tha nhân dù cố tình hay vô ý, hiểu đúng hay là hiểu sai, thương tổn, ta cảm thấy mình bị chao đảo và khổ não vô cùng. Thì đó là vì ta đang vướng vào cái bệnh chấp về cái tôi. Cho nên để có được cái con đường viên thông về nhĩ căn đó, không buông xả được cái tôi thì cha không có con đường để đi vào. Cái tôi thì gồm có ba phương diện, cái tôi nhận thức, cái tôi tâm lý và cái tôi ám ảnh. Cái tôi nhận thức về phương diện nhận thức luận bao gồm cái tiến trình tư duy, quy nạp, tổng hợp, diễn dịch, loại suy, và mình nghĩ rằng mình là chủ thể của tiến trình nhận thức mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân hút chạm và ý tưởng tượng. Khi mà con người có khuynh hướng đánh đồng các tôi với cái tiến trình nhận thức như thế, tất cả mọi cảm nhận được thông qua thấy nghe ngửi biết ta đều đánh đồng nó là chính mình, và do vậy nó dẫn đến nhiều cái phản ứng tiêu cực và sai lầm mà lẽ ra tâm ý và thức không nên vướng vào đó. Hãy xem chúng như là những hiện tượng rất là bình thường diễn ra trong cuộc đời. Về cái tôi tâm lý đó, thì ai dính vào có khuynh hướng xem mình là trục xoay, là hệ quy chiếu, là bản lề, là tầm quan trọng, là nền tảng mà tất cả mọi người xung quanh đều xoay theo cái bản lề đó. Cho nên phát sinh thêm thái độ ứng xử là cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại, và đi đến đâu đó nó đụng với tha nhân đến đó. Cái tôi tâm lý này là lúc của người trình độ A nhưng mà nghĩ rằng là mình là 10A, trình độ B nghĩ rằng mình hơn A, và cứ như thế ta đánh mất rất nhiều cơ hội để học hỏi cái hay, cái tốt, cái đẹp của tha nhân và cộng đồng. Và người có cái tôi tâm lý quá lớn đó, dễ dàng bị nhạy cảm trước những điều mất thấy tai nghe, dầu đôi lúc không ai ám chỉ đến mình, mình vẫn có cảm giác rằng mình đang bị người khác soi mói tấn công. Cái tôi ảo tưởng nó nguy hại hơn, là người đó có khuynh hướng là hình dung, tưởng tượng, suy luận rằng mình thế này thế nọ, người khác đối với mình thế kia, và do đó đó suốt cả cuộc đời cứ chạy theo cái phản ứng của tâm lý và cảm xúc và không bao giờ có được cơ hội để làm chủ bản thân mình. Như vậy là ba hình thái của cái tôi này đó làm cho hành giả dù tu theo bất kỳ pháp môn nào, dầu là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông hay các pháp môn khác, khó có thể chứng đắc được cái giá trị của pháp môn. Cho nên ta nên hiểu là trong các pháp môn đó, các vị pháp sư thường hướng dẫn chúng ta một cách vắn tắt từ cái điểm khởi đầu và cái kết thúc là kết quả an lạc hạnh phúc. Cái tiến trình chính giữa nó được nói kết bằng rất nhiều dấu chấm, mà nếu mà lôi đầu lôi cổ hết tất cả như thế này ta có cảm giác ngán lắm. Ví dụ từ Los đến chùa Phật Tổ ở thành phố Long Beach, mà chỉ nói là Los đến Long Beach mình nghe có cảm giác là gần, nếu mà mô tả ra phải đi qua con đường A, đường B, đường C, đường D vào những thời điểm mà xe không bị kẹt thì cũng phải mất đến vài chục phút. Cái người mới đi lần đầu cảm giác ngao ngán vô cùng, nói điểm xuất phát và điểm kết thúc. Nhưng ta phải mặc nhiên hiểu rằng là giữa hai điểm đó đó nó được nối kết bằng rất nhiều các viên gạch, viên sỏi, viên đá, nhựa thì ta mới có thể đến được. Thì trong pháp môn hành trì của Tịnh Độ Tông cũng như thế. Một số các vị pháp sư giảng chỉ giải thích một cách ngắn gọn rằng là niệm Phật nhất tâm, giữ lấy chánh niệm trong danh hiệu của Đức Phật là mọi thứ đều được an lành. Nói như thế là nói bất tắc rồi. Còn trong kinh Niệm Phật Ba La Mật này phân tích rõ, nếu ta không rũ bỏ được cái tôi thì cái tu cỡ nào tu không đạt được cái gì hết trơn á. Do đó là trọng tâm của Phật giáo là chuyển hóa cái tôi. chuyển Long Đất Lo nó khác với cái quan niệm của những người khác tôn giáo với đạo Phật, quy kết rằng là đạo Phật dạy diệt ngã. Cái ngã không phải là kẻ thù để ta diệt. Cái ngã nó có hai phương diện, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Hành giả Phật giáo là chuyển hóa phương diện tiêu cực của cái tôi, giữ lại cái tích cực, và làm như thế đó, con người đó trở nên là dễ dàng gần gũi thân cận, cùng cách giao tế rất là chuẩn mực, nhẹ nhàng thư thái, mang lại cho người giao tế đó có cảm giác dễ chịu. Cho nên ta không thể diệt được ngã, mà ta chỉ chuyển hóa cái ngã trở thành một cái năng lượng của lòng từ bi và tự giác thôi. Thì lúc đó là con được hành trì đó, được xem là có kết quả. Bồ Tát Quan Thế Âm cho chúng ta biết là ở trong tiến trình của luân hồi đó, tất cả chúng ta lặn hợp ở trong vô minh, nương theo vọng kiến, kết bạn với tà kiến, ngã kiến làm tâm, rời xa tri kiến giải thoát, cho nên đã bị vướng vào buồng lầy của ngã chấp. Kết quả là ta bị đắm chìm trong khổ đau. Phân tích về tiến trình của cái tôi với sự vận hành của nó tạo ra những trục trặc ở trong sanh tử của luân hồi như vừa nêu đó, đã làm chúng ta phải có một cái nhìn rất là bao quát rằng là sự có mặt của cái tôi luôn luôn đồng hành với vô minh. Nơi nào có vô minh, nơi đó còn cái tôi chấp trước. Nơi nào có cái tôi chấp trước, nơi đó vô minh chưa được chuyển hóa, và do vậy hành giả chưa được mức độ chuyên sâu ở trong năng lực hành trì của chánh niệm đối với danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vọng kiến là cái nhìn bao gồm nhận thức, thái độ, quan điểm không phản ánh được bản chất của thực tại. Mà theo Đức Phật đó, cái tri kiến chân chính mà con người có thể có về thế giới quan, nhân sinh quan và mọi thứ trong cuộc đời là duyên khởi, vô thường và vô ngã. Duyên khởi là học thuyết phân tích cho chúng ta thấy rất rõ là sự vận hành của vũ trụ từ lúc được hình thành, phát triển, rồi nó dẫn đến sự hủy diệt để tạo ra một tiến trình mới tương tự, luôn luôn nương vào nhiều yếu tố, không bao giờ tồn tại một cách biệt lập. Từ đó đó ta suy luận ra rằng là vũ trụ này không có nguyên nhân thể thủy, dù đó được mệnh danh là duy tâm hay duy vật, dù đó là thượng đế hay là bất cứ một cái gì. Theo sự suy luận của các nhà triết học tôn giáo, triết học Đông và Tây, mà tất cả nguyên nhân mà có, thì từ đó đó cái kiến thức này sẽ giúp cho ta không còn tin vào thượng đế là đấng sáng tạo, không tin vào các thần linh là những người trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, và do đó ta không cần có nhu cầu để cúng kính các vị đó, vì ta biết rằng là học thuyết về duyên khởi tạo cho mình một cái nhìn về nhân quả. Các hành giả Tịnh Độ Tông xác lập niềm tin như thế này. Cho nên trong lúc hành trì đó, mình có được một cái bản lĩnh về mọi thứ diễn ra trong đời với một thái độ chịu đựng để vượt qua các khó khăn, chứ không có vọng cầu các cái hỗ trợ tha lực bên ngoài, đặc biệt là thượng đế và các thần linh. Hiểu được vô ngã như ta vừa thấy rằng là cái tổ hợp sự sống tạo ra con người gồm có thân và tâm. Thân là một tổ hợp, nó theo triết học Phật giáo được gồm có 36 thể trược: lục phủ, ngũ tạng, da, tế bào, xương, thịt, máu, mủ. Chi chít nó ra đó gồm có 36 yếu tố. Và 36 yếu tố này trên thực chất đó, nó thuộc về địa đại, tức là nguyên lý chất rắn. Nó tạo ra hình thù mà cái gì nó có hình thái đó, cái đó nó tạo ra không gian. Như vậy có thể nói vô ngã là sự không thường còn bất biến về phương diện không gian. Không gian được tạo ra tối thiểu bởi hai yếu tố vật chất mà giữa chúng có một khoảng cách. Ví dụ chánh điện của chùa Phật Tổ được khánh thành cách đây vài năm, xây dựng theo một cấu trúc của hình chữ nhật chiều dài, hai cạnh tường trái và phải, trước và sau đó, tạo ra cái không gian mà bên trong sức chất của nó về phương diện luật pháp cho phép là 205 người, và thực tế đó ta có thể ngồi chặt đến 500 người. Thế thì do có 4 bức tường mà ta có một cái không gian của chánh điện, cho nên vật chất tạo ra không gian. Mà theo Phật dạy thì vật chất luôn luôn trong quá trình vận động biến dịch để quy lý vô thường, cho nên nó không phải là vĩnh viễn như mình. Hiểu được như thế thì ta không có khuynh hướng chấp cái thân này là tôi, và cái tôi đó không bị thẹt, bị kẹt trong cái thân. Về phương diện thời gian đó, thì mỗi một con người và các chúng sinh nó có mặt thông qua năm tháng ngày giờ, và cái điểm xuất phát đó luôn luôn thuộc về quá khứ. Ta đang sống ở hiện tại và hướng về trong tương lai. Cái chuỗi thời gian đó luôn luôn là biến dịch, cho nên nó được gọi là vô thường. Hiểu được cái tính cách vô thường trên cái thân thể vật lý tạo ra thành phần sống của từng con người đó, thì con người sẽ nỗ lực rũ bỏ cái sự chấp chấp về cái tôi này. Các hương linh sở dĩ mà không được siêu sinh là bởi vì bám vào hoặc là thân thể vật lý, hoặc là dòng cảm xúc, nhận thức, bao gồm sự luyến tiếc về tình thương, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, tài sản, địa vị, chức tước, hay là sự oán ức, hoặc là một thái độ sân hận ở trong thù hằn giữa chiến tranh để các bên đối lập về tức là chính trị vân vân, là bởi vì họ bám vào hoặc là cái thân hoặc là cái tâm. Còn thực tập vô ngã đó thì hành giả từ nội tâm thấy rất rõ thân và tâm không phải vĩnh viễn là của ta. Chúng có mặt ở trong cuộc đời này nương vào tinh tra, chứng mẹ, các duyên, điều kiện, hình thành, cho nên chỉ đóng vai trò chức năng thôi. Mình sống 70 năm thì chiếc xe của thân thể này nó hơi già, cũ kỹ, vàng đồng nó vẻ hơi bị rơ, nhớ xăng rồi nó cũng bị hao mòn, bánh rồi các dụng cụ khác nó cũng bị trục giặt, và lúc phải đại tu thì nó mới được đảm bảo. Và do đó đó, khi mà mình có mặt với nó lâu, ta có khuynh hướng đánh đồng nó là chính mình, vì nó là kẻ đề tớ rất là trung thành. Một cái tâm nó bao gồm cả một cái dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, và luôn luôn tiếp xúc với cuộc đời thông qua các mối quan hệ giao tế. Cho nên con người có khuynh hướng đánh đồng nó là chính mình nhiều hơn là đối với các thân được. Và ai chạy theo như thế đó thì dễ dàng rơi vào cái tình trạng là đánh đồng cái tôi đó làm tâm của mình. Nếu hành giả tự tâm mà không nhận diện được cái này đó trong quá trình thực tập đó, thì cái kết quả đạt được ở trong việc mà trở về với cái tánh nghe thường trú đó, ít hơn. Mình cứ chạy lẩn quẩn theo cái tôi đó, cái tôi được ca tánh dương đó, thì làm cho mình có cảm giác nó hơi nở cái lỗ mũi chút xíu. Ở cái vùng những miệng đó nó có kích thích mà làm cho mình muốn mỉm cười tự hào, hay là trong tim nó đập phình phịt, cảm thấy nó thoải mái lắm. Rồi mình tối vậy mình không nói ra, tối về nhà ngã lưng xuống cái thay vì ngủ vẫn không được, cười những chi một mình. Đó là cái tôi được tán dương. Còn cái tôi bị phê bình nó diễn ra theo một cái cơ cấu đối lập. Mọi người về suy nghĩ lại, ngày hôm nay tôi làm cái gì mà ông bà kia đã phê bình tôi đến thế? Tôi là người tốt mà, tôi đâu có làm điều gì phiền muộn trai đâu, tại sao người ta cứ phải đâm chọc vào tôi, làm cho tôi cảm thấy rất là khó chịu? Là bởi vì người đó đang đánh đồng cái dòng cảm xúc đó là mình. Rồi từ tập vô ngã, nghĩa là mình không đánh đồng hai cái này là tôi, thì các khổ và đau không có cơ hội để bám víu. Đau nó thuộc về vật lý, đối với cơ thể là phản ứng sinh học. Khổ nó thuộc về tâm lý, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Khi thực tập vô ngã đó, thì cái đau đó nó không có chỗ để bám víu. Mặc dầu khi một cái chi phần nào đó của cơ thể bị trục trặc đó, đau nhói dữ lắm, nhưng nếu ta thực tập vô ngã, cái đau đó nó tách ly từ từ theo cái thế ly tâm, ngày càng xa chúng ta ra. Còn ai bám víu vào nó theo công thức nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột đó, tức là quan trọng quá chính mình lên, thì cái tôi nó được tăng trưởng, chung sinh, giãn nở ra nào mình không ai. Thì cái khổ đau của người giàu sang nhiều hơn là những người khốn khó. Những người ở châu Á khi đọc những tạp chí thống kê xã hội học của Hoa Kỳ và Pháp, khi được biết là mỗi ngày tại Hoa Kỳ có khoảng 50 người giàu tự tử chết, và ở Pháp thì trung bình có khoảng 30 người hổn tích. Giàu sang phú quý có thiếu thốn người ta sao tự tử? Vì khi mà họ bị thương tổn cái tôi qua cảm xúc, nhận thức, trong tình yêu, trong tình thân, làm cho họ có cảm giác là cả cái vũ trụ này sụp đổ trên đôi vai của họ. Sức họ bé nhỏ quá, Thượng Đế đang được kêu cứu nhưng mà không biết đi đâu mất, làm cho họ phải chịu bơ vơ một mình. Và trong cái nền văn hóa được ủng hộ cho các tôi được phát triển một cách tự do, làm cho con người gần như là nó có những cái khoảng cách tâm lý, mặc dù nhà so sánh với nhau nhưng không biết ông nhà bà kia như thế nào, cũng không dám lân la, vì cái tôi đó nó được bung bít bởi luật pháp. Cho nên sự thương tổn với dòng cảm xúc trong cái tôi của nền văn hóa phương Tây cao hơn rất nhiều lần so với cái tôi của người châu Á. Một tiếng ồn chút xíu có thể thư kiện này, hoặc là một cái ô nhiễm môi trường nho nhỏ cũng làm cho người ta khó hài lòng. Cho nên dân phương Tây mà đi du lịch sang Ấn Độ, nếu không đi bằng cái chiều sâu của tâm linh á, thì thấy đây là một cái xứ sở có cái dơ, ô nhiễm môi trường quá chịu không nổi. Qua chừng 2 ngày thôi là có thể bị bệnh này. Cái sức đề kháng đó của tự thân nó kém hơn là những người ở những quốc gia nghèo khó, vì cái tôi đã được bung bít nhiều quá bởi rất nhiều cái tình cảm. Cho nên lún vào trong cái tôi thì việc thực tập dù là pháp môn nào cũng không bao giờ có triển vọng hết. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Bồ Tát Quan Thâm nhấn mạnh điểm này rất là nhiều. Và cái bước đi đầu tiên của việc niệm Phật viên thông là làm sao chuyển hóa được cái tôi. Thì lúc đó đó, Bồ Tát nói rằng là tâm của hành giả đang được nhân rộng và được bằng với tri kiến Phật. Nghĩa là phàm phu tục tử được định nghĩa là người đang sống với cái tôi, còn các vị thánh và Phật là đang sống với cái không còn là cái tôi nữa. Cho nên tâm của các ngài rộng như thái hư, sâu như đại dương, lớn như đại địa, không bị bất cứ một cái gì làm gián cách. Ta và người, thân và sơ, bạn và thù, trong thế giới dị nguyên chỉ là một trò đùa đành hâm, có thể làm ảnh hưởng đến người phàm, nhưng đối các ngài đó, nó giống như là một cái đám mây đi ngang qua cái quả núi Tu Di. Mây không làm cho núi Tu Di bị trở ngại, núi Tu Di cũng không làm cho mây bị cản trở, vô ngông vô ngại. Trong các mối quan hệ, nếu ta nghĩ rằng là những người khác với mình có cái nhìn, cái tư duy, hành động khác với mình giống như là mây, và mình là núi, hay hoặc là mình là mây, họ là núi, hai cái này làm đẹp cho nhau, Nếu mây nghĩ rằng muối đứng cản đường, cản mũi thì mây sẽ phiền não khó chịu vô cùng. Nếu muối nghĩ rằng mây đó làm cho màu xanh của mình mất đi do cái màu đục mà mờ phủ ở trên nó thì núi sẽ sân hận và khởi sự chiến tranh liền. Rất may là mây và núi không có cái tri thức đó, cho nên chúng có thể sống hòa bình và nó tạo ra một cái cảnh rất là thơ mộng, rất là đẹp. Vừa thực tập viên dung về thức, cần phải có cái nhìn đó, tức là những sự khác với mình không phải là một sự trở ngại mà là một sự tô điểm cho ta, cho nên ta có thể hài hòa với tất cả mọi người mà không có bị một sự thương tổn nào. Thực tập như thế là đang thực tập vô ngã, và nếu ai còn quá nhiều cái ngã thì hãy thực tập quán chiếu núi và mây không trở ngại lẫn nhau, thì cái tôi đó được tan hẹp từ từ và được chuyển hóa. Thì lúc đó tri kiến Phật là một tri kiến của lòng từ bi và tự giác sẽ bắt đầu được khai mở. Cho nên niệm Phật viên thông, làm thế nào để cái tâm định tĩnh chặt phá được cái tôi, cho nên nát tan ra hết thì mới thành công. Bước thứ hai, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy là không chạy theo thức. Trong tâm lý học Phật giáo có ba khái niệm: tâm, ý và thức. Ý nó thuộc về giác quan thứ sáu, cái nhận thức bao quát. Còn thức thì bao gồm có cái nhận thức của con mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái sự xúc chạm của thân và sự hình dung tưởng tượng của ý tưởng bên trong. Thì bản chất của thức nó lệ thuộc vào tính điều kiện, khi có đó nó phát khởi, khi không đó nó tạm vắng, và đó làm cho con người bị chạy theo cái tiến trình sai sự của nó nhiều hơn. Nếu ta đóng hết các cánh cửa trái và phải, trước và sau của ngôi chùa Phật cổ này lại, ta mở hết những cái cửa sổ có kiến đó, và ở mỗi một cửa sổ đó, ta để một cái cánh, một cái màu, ví dụ như màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, cam, sáu màu chẳng hạn, bật một ngọn đèn tiếp sáng lên thôi. Đứng từ bên ngoài quan sát đó, thì ở cái chỗ nào để cái màu lọc là vàng thì cửa sổ đó có màu vàng. Tương tự ở các cửa sổ khác sẽ có xanh, trắng, đỏ, cam, đen, mà trên thực tế nó chỉ có một cái đèn tiếp thôi, nhưng mà nó lại có sáu màu. Thì thức của con người nó cũng y hệt như vậy, nó chỉ có một cái tâm làm cốt lõi, nhưng mà nằm ở con mắt đó thì nó nhìn thấy màu sắc và hình thù, còn ở cái lỗ tai thì nó nghe âm thanh, ở cái lỗ mũi thì ngửi cái mùi, ở cái lưỡi thì nếm cái vị, và ta có cảm giác rằng là sáu tên này đó nó hoạt động một cách biệt lập với nhau. Theo tâm lý Phật giáo đó, chúng chỉ đóng vai trò chức năng thôi. Cho nên để không chạy theo thức thì cái điều tiên quyết là ta làm chủ được tâm, làm chủ được cái tổng chỉ huy bên trong. Thì dầu cửa sổ của thức đó nó có màu sắc khác nhau với các biệt nghiệp và cộng nghiệp, ta vẫn làm chủ được nó mà không bị để cho nó đẩy mình đi vào trong cái thế giới do chúng chủ động. Để thực tập được điều đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta về một cái tiến trình thực tập về duy thức. Nó tôi nói là hơi khó nhưng rất là có hiệu nghiệm. Thế giới tâm sinh lý của duy thức học đó được thể hiện qua ba thuật ngữ sau đây. Thứ nhất, y tha duyên khởi, bao gồm con người vạn vật, từ cái ta thấy và hình dung được cho đến những cái ta không thấy và không hình dung được, đều nương vào những cái khác mà hình thành, hay nó có chắc là nhiều điều kiện. Còn khoa học vật lý hiện đại nói rằng là các nguyên tử, các phân tử mà bản thân của chúng được tạo thành bởi những yếu tố khác nữa, thì cái đó được duy thức học gọi là y tha duyên khởi. Phần lớn con người khi mà tiếp xúc với bản chất y tha duyên khởi đó, sẽ nói là mình. Nếu không là mình, là sở hữu của mình. Ví dụ cái nhà, chiếc xe, cái bàn, cái ghế, vật dụng. Mà nhất là trong ngôn ngữ tiếng Anh đó, ta luôn luôn dùng sở hữu cách mai. Nó gắn liền trong cái việc mình nở của các bạn ít hơn. Thì cái tâm lý mà chắc cái sở hữu nó ít hơn là trong nền văn hóa mà dân phạm ngôn ngữ của đó luôn luôn dùng cái tính sở hữu cách. Do đó là cái thái độ tâm lý thứ hai được xuất hiện qua cái khái niệm biến kế sở chất. Đây là đầu mối của các con. Nó là dây kiểm gai, nó là hàng rào, nó là miễn chai, nó là dao búa mát rìu. Đụng tới đó là chảy máu, đụng tới đó là thương tổn, khổ đau. Biến kế là phủ trùng. Sợ chấp là nó dính mắt. Đụng tới đâu là nó dính tới đó. Thay vì mình nhận diện bản chất của mọi sự hiện tượng là duyên khởi, thì cái dính của cái tôi và cái sâu của tôi nó sẽ giảm đi liền. Lần này ta không nhìn thấy như thế, mà thấy nó là cái tôi và cái của tôi, cho nên là nó dính lung tung hết. Và cái cơ cấu xã hội con người là cũng dựa trên cái tôi mà tồn tại. Nhà của tôi, trong đó có một mái ấm hạnh phúc với vợ và chồng. Đây là chồng tôi, đây là vợ tôi. Và hoa trái của tình yêu vợ chồng tôi đó, có những đứa con của tôi. Và để đảm bảo được cái mái ấm đó, tôi phải chăm sóc nó, ăn uống, rồi sinh hoạt, rồi làm việc, rồi lập gia thất, cho đến lúc nó đủ sức để mà có một gia đình riêng. Thì về phương diện luật pháp, việc mà nối kết cái tôi trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái là có thể chấp nhận được, vì nó tạo ra một cái cơ cấu đạo đức ở trong xã hội loài người. Nếu không có những cái hoàn cảnh như thế đó, con người dễ dàng rơi vào loạn luân, bất hiếu và nhiều cái tệ nạn xã hội khác. Thì đây là cái điểm tốt từ cái tôi mà có. Nhưng nếu ta đi vượt quá cái giới hạn đó đó, thì những cái tôi này nó sẽ thương tổn và nó va chạm lẫn nhau. Cho nên con người có cái hướng biến cái sợi chấp, do đó là sống và chạy theo thức thay vì là trở về cái tâm. Như tôi vừa nêu cái ví dụ sáu cái kiếm đặt sáu màu, nó là chúng ta có cảm nhận là sáu cái khác nhau, thực tế chỉ là một cái tâm. Mỗi một phương diện của thức nó có một cái cách nhìn và chấp riêng của nó. Làm chủ được tâm là ta buông bỏ được cái này. Lúc đó Bồ Tát Quan Âm giải tiếp là các hành giả hãy thực tập hiện thức tâm tam muội. Thì lúc đó đang đạt được cái gọi là chân duy thức tánh. Tam muội là định, thức tâm là một cái từ mới. Và trong ngữ cảnh này đó, làm sao ta nhập vào được cái đại định của tâm ngay trong giờ phút hiện tiền, là hiện tâm thức. Như vậy bản chất của pháp môn tịnh độ ở trong bản kinh này ta thấy sâu sắc, không thua kém gì phương pháp tứ niệm xứ, hay là 16 pháp quán niệm hơi thở, hay là thiền vipassana của Phật giáo Pali, mà ngôn ngữ mô tả đôi lúc nó cũng rất là khoa học và gần gũi đời sống ngày nay. Bản chất của hạnh phúc theo định nghĩa của Đức Phật là có mặt khi mà thân và tâm chung thủy với nhau. Thì tôi dùng khái niệm xã học gia đình để nói cho dễ hiểu. Thường ta để cho thân và tâm ly thân, rồi dần dài dẫn đến ly dị. Thân có mặt ở chỗ mà tâm đang sống hữu một nơi nào đó, tình trạng đó gọi là ly thân. Mà ly thân nhiều quá thì dẫn đến ly dị thôi. Như vậy cái bản chất của việc mà các hành giả tịnh độ tâm thực tập là làm sao để đạt được cái tình trạng hiện thức tâm tam muội, tức là một cái chánh định mà tâm thức đang có mặt ở trong giờ phút hiện tại. Thì lúc đó cái dòng chảy của tâm và của thức nó trung thành và không bao giờ tách ly khỏi cái thân. Cái thân mọi người nó có giới hạn vật lý không gian, đang có mặt ở tại chánh điện của chùa, thực tập khóa tu thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật ba ngày một cách nguyên mặt. Nếu tâm thức của một hành giả nào đang đặt cái nỗi lo sáng nay cháu tôi bị bệnh, con tôi bị ốm, chồng tôi bị đau, là vợ tôi đó cần phải đi ngân hàng để lấy tiền, tôi đi tới chùa rồi ai làm cái việc đó, thì lúc đó đó cái hiện tiền tâm nó bị đánh mất, và cái tâm nó đang quay về cái quá khứ với những nỗi lo của ta. Cho nên ta muội ta là chánh định không thiết lập được. Để thiết lập được hiện tâm thức tâm muội đó, thì các hành giả phải thực tập cái thói quen là khóa công việc ngay cái chỗ nó xuất phát. Ví dụ thưa quý vị làm việc ở cơ quan, 5 giờ chiều kết thúc công việc, khóa hết tất cả các trách nhiệm xã hội ở ngay cái công việc đó, và lên xe là chỉ nhớ thân mình đang ngồi trên xe, đang lái xe, để có chánh niệm không có tai nạn giao thông. Lúc đó mà cái vương vấn về công việc chưa được giải quyết ở công xưởng có thể làm cho mình mất tự chủ trong lúc lái xe. Và khi trở về nhà thì cũng không mang công việc lái xe về nhà nữa, mà lúc đó là sinh hoạt với vợ và chồng, cha mẹ con cái, chỉ đơn thuần công việc đó ta không có kéo bám cho tất cả những việc gì của thiên hạ vào bên trong. Và khi có mặt ở nơi công ty thì cũng không mang việc gia đình vào, hay là không nhớ đến việc gia đình, thì lúc đó là ta đang để cho thân và tâm có mặt một chỗ. Nên khóa công việc như thế thì nó có hiệu quả rất là cao. Và khi mình có mặt ở trong cái nền văn hóa phương Tây đó, ta có được một cơ hội để thực tập được cái này, tương đối là dễ thành công. Vì cái việc mà phân zone ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác đó, rất là cụ thể. Khu vực nào làm chợ búa thì chỉ đơn thuần là buôn bán giao dịch, tối không ai được ở lại. Khu vực dân cư đó thì không được buôn bán, không được sản xuất. Còn ở tại Việt Nam đó, hễ nhà nào mặt tiền đều sử dụng là cái chỗ sản xuất và bán, cũng là cái chỗ ở. Cho nên suốt 24 giờ đồng hồ đó, những người nghèo ở những nước như thế đó tiếp xúc với quá nhiều công việc, mà tối khi mà đặt thân thể của mình trên cái giường ngủ, con mắt vẫn còn nhìn thấy các vật dụng buôn bán, cho nên tâm khó có thể dừng được lắm, không sống được ở trong trạng thái hiện tâm thức tâm muội được. Do đó nương theo cái cộng nghiệp mới của nền văn hóa phương Tây là khi về nhà thì phải nhớ rằng là đây là cái zone gia đình, chỉ có công việc gia đình thôi, chứ không có đem cái zone của công ty về, không có đem cái zone của chợ búa về, không đem cái zone thì khi về không đem bất cứ cái zone nào khác về. Đó là hiện thức tâm muội, là không chạy theo thức mà chạy quay về với cái trung tâm. Thì làm được như thế thì ta sẽ dần dần đang nhập vào chân di thức tánh, là bản chất thanh tịnh của tâm thức. Bước thứ ba, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy là chuyển thức thành trí. Thức luôn luôn diễn ra theo cơ chế nhị nguyên, và cái phản ứng của nó là một cái phản ứng rất là hiện thực. Uống một cái ly nước vào, nếu nó là nước chanh ta có cảm giác là chua, nếu là chanh muối có thêm cái vị mặn, nếu là chanh đá nó có thêm cái vị lạnh, nếu là chanh nóng nó có thêm cái vị ấm. Để cảm nhận được rất rõ và cái phản kết ra sao, thích hay là không thích, đó là cái thích của cái lưỡi. Và các phương diện còn lại của mắt, tai, mũi, thân thể cũng diễn ra theo cái cơ cấu như thế. Cho nên luôn luôn nó có hai cái phản ứng thuận và nghịch. Cái gì hợp rơ, hợp gu là ta có khuynh hướng là tiêu thụ hóa đó. Áo quần, trang sức phẩm, thức uống, thức ăn nó cũng như thế. Cái gì mà mình thấy thích là mình luôn luôn tích trữ nó, rồi cái nào không thích là mình loại trừ liền hoặc là mình giải phóng nó. Thì trong cuộc sống nó luôn luôn diễn ra như vậy. Còn người thực tập đó, là nhất là tịnh độ tâm hành giả, và phải ý thức rất rõ là cái việc là chuyển thức thần trí là trọng tâm của con đường tu. Thức mà vẫn còn nguyên, tức là luôn luôn phân biệt để mà có những phản ứng cảm xúc đó, thuận và nghịch, thì ta chưa phải là người đã đạt được cái trình độ cao của tâm linh. Cho nên sự niệm Phật nó chỉ là một thói quen thôi, và do đó kết quả chuyển hóa nó không đạt được ở mức độ cao chút của nó. Như vậy chuyển thức thần trí bằng cách nào? Bồ Tát Quan Tham dạy, trước nhất là buông huyễn tướng dạng pháp bên ngoài, không bám víu tám thức bên trong. Huyễn tướng bên ngoài và thức bên trong là hai đối tượng cần được buông, thì hoạt động của thức được kết thúc và chân tâm thường trú được hiển hiện. Các vị thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản thường đưa ra một ví dụ: mặt trời lúc nào cũng chiếu soi ánh sáng ngày và đêm, nhưng trong 12 giờ của ban ngày đó, mặc dù sự chiếu soi của nó vẫn đun liên tục do mây che phủ từ lúc ta thấy sự tối tăm, còn vào ban đêm đó thì nó vận hành ở nửa bên kia của trái đất, mình có cảm giác rằng nó mất, nó đang không có mặt. Cho nên đó, cái góc độ quan học của chúng ta với cái vị trí mình đang đứng làm cho mình tiếp xúc với cái phần đen mà thay vì đó tiếp xúc với cái phần sáng, cho nên ta có cảm giác là nó mất. Trên thực tế thì bản chất chiếu soi của mặt trời không có gián đoạn, không kết thúc. Các vị tổ sư thiền tâm cũng dạy một cách tương tự như thế: chân tâm thường trú hay là gương mặt bản lai của mọi con người đấy, nó luôn luôn có với mình. Nhưng mà vì mình để cho cái hoạt động của ý thức và các thức giác quan đó, nó khống chế mình nhiều quá, cho nên là bản chất của chân tâm nó bị lu mờ đi. Như vậy là công việc thực tập là chuyển hóa làm sao cho nó thức trở thành trí, thì sự phân biệt chấp trước nó sẽ không còn nữa. Về trí tuệ đó là một tấm gương, cái cầm nó xoay qua. Ví dụ trước đây trước mặt nó là một cái loại hoa cúc phải không? Mà này là lạ đẹp đó. Thì tấm gương nó phản chiếu dùng cách chuẩn xác đó, màu sắc hình thù vị trí, không thêm không bớt, không có thái độ, không có những phản ứng kéo theo sao, chỉ đơn thuần là ghi nhận thôi. Thì cái sự ghi nhận như thế được gọi là trí. Và người phàm á, cũng tiếp xúc với cái phương diện trí này ở mức độ khoảng 1-2 giây đầu. Từ giây thứ 3 trở đi là cái thái độ phản ứng về nó bắt đầu nó có mặt. Có người nó chờ cái bông gì đâu mà nó xanh lè vàng vàng, giống như người bị bệnh. Này là thái độ không hài lòng về nó bắt đầu có mặt. Có người nó chờ cái bông gì đâu giống trái chôm chôm quá. Rồi cũng là thái độ kháng cự. Có người nói cái bông này đẹp lắm, để mấy ngày nó cũng không có bị hư, cho mình cúng mình tiết kiệm tiền được lắm. Bông này sẽ giống như bông hướng dương thu nhỏ thôi. Nhiều người có cái cảm nhận khác nhau. Như vậy là sao với tích tắc nhìn cái bông là cái bông đó, thì ta là có cái phản ứng kéo tại sao là thích và không thích với những cái thái độ. Thái độ đó có được thể hiện qua ngôn ngữ cụ thể hay không là tùy từng con người. Mà có nhiều người nó biểu cảm cái thái độ qua cái ngữ điệu của ngôn ngữ nữa. Úi chà, cái bóng gì đẹp quá, cái cảm xúc nó mạnh hơn không à. Cho nên anh thức là luôn luôn là cái anh cảm xúc vẫn rất là mạnh. Và trong ngôn ngữ tiếng Việt cái cảm xúc nó mạnh lắm. Đối với người mình thích mình sử dụng bằng những ngôn từ rất là dễ thương, còn đối với cái người mình không thích bọn nó, những lũ kia, chúng nó, những kẻ khốn kiếp, nhiều cái từ nặng nề. Do đó là cái ngôn ngữ như thế đó cũng làm cho cái phản ứng của thức dễ dàng tồn tại phát triển. Còn mình sống với trí đó, thì mình chỉ biết rất đơn giản là người A là người A, và người A làm sai người A chịu trách nhiệm nhân quả. Ta không có phải bận tâm gì đi nói chuyện của người A cho nó mệt. Còn nếu có nhu cầu ta có thể góp với người A tới xong rồi cái trách nhiệm tình thân của mình đã được kết thúc, còn người A quay đầu đi về con đường tốt thì có lợi ích cho họ. Còn nếu người A đó bảo thủ và nghĩ rằng mình đúng thì tự lún sâu trong khổ đau, chấp nhận cái vị đắng. Đó là chuyện nhân quả của tự thân đó. Chứ người ứng xử với cái trí đó thì vẫn quan sát, quan tâm với loài người, với chủng loại, với những người xung quanh, thể hiện hết cái trách nhiệm của mình. Nếu người kia không hồi đầu thì mình không có bị vướng vào trong đạo. Còn khi mình sống với cái cảm, với cái thức đó, ví dụ như cha mẹ mà thương con cái lo gì lắm, quan tâm nó. Bây giờ mùa thi Việt Nam đang diễn ra, cha mẹ thi cùng con em, con ngồi thi trong phòng, cha mẹ ngồi thi trên cái yên của xe Honda phía trước cổng trường này. Đó, khi nghe cái bánh keng 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 hết giờ, cha mẹ trông ngóng đứa con ra, mà đứa con mặt bú sụ là biết rằng là nó thi rớt, thì cha mẹ cũng rớt theo. Mà nó mặt hớn hở vui vẻ, cha mẹ cũng vui theo. Và đó vì đang sống với cái thức. Còn nếu mà sống với cái trung tâm á, thì giả sử nó có mặt quý sĩ đi nữa thôi cũng không sao, chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Về khích lệ nó một cách tích cực để cho nó nỗ lực và làm lại lần thứ hai. Mình biết là cái duyên như vậy dẫn kết quả như thế thôi. Nó trình độ không cao, học không được xuyên, nỗ lực không được nhiều, rất là chuyện thường tình. Thay vì chửi bới mắng nhiếc, hy vọng nó phải thế này thế nọ, ông nghè bà kia, chỉ làm cho nó bị đẩy vào cái thế rất là bế tắc. Và nhiều em sau mùa thi phải tự tử là vậy. Cha mẹ nó hy vọng nhiều quá mà nó không đáp lại được, là không được sự cảm thông, cho nên nó chết để cho cha mẹ nó biết. Nhiều đứa trước khi chết viết lại di chúc, viết lại những cái lời cuối cùng: tôi chết để cho ông bà hả dạ. Cha mẹ nào hả dạ vì chết của mình đâu, muốn mình sống thành công. Nhưng mà nói nặng lời quá, không hiểu được tâm lý đó, dẫn đến sự bế tắc là chuyện thường. Cho nên nguyên cái huyễn tướng bên ngoài, tức là bao gồm mà đối tượng, rồi hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị, các vật chất xúc chạm khác nhau, rồi bên trong đó, các thức là mình cũng không lưu giữ lại nào. Bởi vì theo người Pháp Hoa thấy em, trong ngoài đều là huyễn, không chắc. Đại nguyên cảnh trí sẽ xuất hiện khi ta không bám vào chân di xuất tánh, là cái câu rất là ngắn nhưng mà rất có chiều sâu. Huyễn hôn nghĩa không có, mà cái tính cách thường hằng đó cho nó không được đảm bảo trong tất cả mọi tình huống khác nhau thì gọi là huyễn. Tức là nó có tạm thời thôi. Ví dụ chiếc áo tràng, áo lễ quý vị đang mặc, người thích mặc màu nâu theo truyền thống Hoa Tông, người thích mặc màu lam theo truyền thống của Phật giáo Nam Bộ. Người có giải tốt người tốt, 5 năm sau bắt đầu nó cũng cũ rách à. Mà nếu người nào mà quen cái thói quen ủi đó thì cái độ mòn của nó sẽ nhiều hơn. Thì nó có trong thời gian 5 năm, rồi sau đó ta thay bởi một chiếc áo lễ khác. Như vậy cái đó nó được gọi là huyễn. Như vậy huyễn không có nghĩa là không có, nó vẫn có, nó đóng vai trò chức năng, nó vẫn theo mình, nó phục vụ cho mình với những cái nhu cầu riêng. Nhưng rồi nó phải vẫy tay chào với mình, hoặc là mình vẫy tay chào với nó. Khi mà mình nhận thức được như vậy thì cái tính cách sở hữu ngã chấp nó sẽ giảm đi. Dân gian Việt Nam có nhiều câu ảnh Phật giáo rất hay: một đời ta bằng ba đời nó. Nó như thế cũng còn hơi nhiều. Đời người đến 60 năm, mà nếu có áo mà tính một đời ta bằng ba đời nó thì cáo là phải xài sử dụng đến 20 năm. Nếu ai dám mặc áo 20 năm ngoài cách thầy tu một đề ta bằng 20 đề nó, hoặc là bằng 200 đề nó. Các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ, các nghệ sĩ sân khấu đó, trong vòng một năm có thể mặc 100 bộ đồ. Có nhiều bộ đồ chỉ mặc một lần thôi, sợ rằng là khi mình xuất hiện bộ đồ đó lần thứ hai, bộ đó mình nghèo, mất đi cái thần tượng. Cho nên những người mà nghệ sĩ đó, cái tôi đó chạy theo thức nhiều lắm, bởi vì họ sống với những tràng vỗ tay, sống với ánh đèn mờ, sống với cái sự tán dương của nghệ thuật truyền thông. Và do đó cái tôi đó dễ bị thương tổn, khổ đau, và nó bị bấn loạn nhiều hơn là những người không sống bằng những nghề này. Do đó nó là khi mình thấy rõ được cái tính cách tạm thời của chúng thì không lý gì mà mình đánh đồng chúng là chính mình. Thì từ đó mình không có bám vào. Và ngay cả cái cảnh trí đại nguyên, tức là toàn bộ cơ cấu của thức là được chuyển thành trí, thì mình cũng không nên chấp vào nó. Thì lúc đó mình mới đạt được cái sự chuyển thành trí một cách trọn vẹn. Như vậy một câu hỏi đặt ra là người đạt được tinh độ trí chẳng lẽ là người rất là bàng quan thờ ơ đến mọi chuyện, mọi sự vấn đề phải không? Nếu kết quả của sự chuyển hóa tu tập là như thế thì ta chẳng cần tu để làm gì, trở thành một cái kẻ thất tình là mình không còn màng gì hết á, trở thành cái kẻ mà an phận thủ thường thất bại đó, nó thờ ơ lãnh đạm, hoặc là người bị lãnh cảm đó, là không còn màng gì hết. Người như thế thì người sống mới có 10%, còn 90% chức năng còn lại bị phá hủy đi. Còn người trí là người sống rất là năng động, nhiệt huyết, tích cực và không bao giờ đầu hàng số phận, nỗ lực hết mình. Nhưng mà nếu mình không làm được thì không vì thế mà bị rai rứt, ân hận, khó chịu, cao có, vẫn làm chủ và tạo bản thân mình và sống theo nhân và duyên do chính mình tạo ra, chứ không bị lệ thuộc vào số mệnh. Cho nên sự khác biệt giữa người đang sống với trí và thức rất là khác. Bước thứ tư, Bồ Tát Quan Thâm dạy các hành giả niệm Phật phải chuyển hóa được vô minh điên đảo. Cái cụm từ vô minh điên đảo này nó gồm có hai vế: vô minh bằng điên đảo, vô minh ngũ tên tức là kéo theo điên đảo. Và nếu ta đảo ngược cái hướng của cái ngũ tên vô minh, tức là điên đảo kéo theo vô minh, thì ta sẽ thấy rằng cái mối liên hệ hai chiều của vô minh điên đảo là một quy luật làm cho con người phàm phu đó dễ dàng bị chìm đắm ở trong khổ đau. Nơi nào có vô minh nơi đó có điên đảo, nơi nào có điên đảo nơi đó có vô minh, hay là đồng hành. Vô minh được Đức Phật định nghĩa là cái nhìn không dựa trên nền tảng nhân quả, cái nhìn không dựa trên tứ diệu đế. Do đó những người không biết bất cứ một chữ cái, nếu sống theo tứ diệu đế vẫn được xem là một có trí. Một nhà khoa học, một nhà bác học có thể có hàng trăm bằng tiến sĩ, mà nếu không dựa trên tứ diệu đế vẫn được xem là đang sống trong vô minh. Định nghĩa này nó rất là khác biệt. Cho nên cái tuệ giác của nhà Phật nó không phải là tri thức. Người có dân bằng học vị trước khi ra Phật, sau khi ra Phật sống với tứ diệu đế thì ngoài cái tri thức còn có được cái tuệ giác, cho nên có thể thuyết pháp giảng kinh với sự biện tài không bị giới hạn. Còn người mà nếu trước khi đi theo đạo không có học rộng hiểu nhiều, sau khi sống với tuệ giác và Phật phát triển được trí tuệ, có thể nói rất là đơn giản ngắn gọn câu chữ, nhưng mà nó đi vào ngay trong trọng tâm, đánh thức được cái người nghe và làm cho người nghe được chuyển hóa. Chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng và Đức Phật Thích Ca trước khi đi tu được xem là được học rộng hiểu nhiều, và học bất cứ lĩnh vực ngành nghề gì trong vòng 3 tháng là thầy dạy học không còn cái gì để dạy nữa, hết nghề để dạy. Nhờ đó mà trong các bài kinh Đức Phật dạy, ta thấy là các loại kiến thức thế gian đã được sử dụng như là một công cụ để phục vụ cho Phật pháp. Và nhờ đó là người nghe ngài dễ dàng hiểu và hành trì khác nhau, có kết quả như nhau. Do đó sống làm sao tin được tứ diệu đế thì mới được xem là một Phật tử thuần thành. Có nhiều là dạng Phật tử đó đi theo niềm tin tôn giáo do cha mẹ những người đi trước hướng dẫn đó, vào chùa chỉ được bái lại Đức Phật cầu nguyện vãng sinh hết. Thì dạng như thế chỉ tiếp nhận được một cái vỏ rất là bên ngoài của đạo Phật, mà nếu càng cầu nguyện nhiều chừng nào nữa, cái vỏ nó sẽ bị phá vỡ vì họ không đạt được cái gì hết. Hàng Phật tử thứ hai là sống với Phật pháp trên tinh thần của tứ diệu đế. Thì hạng này nó có bản lĩnh lắm. Thì tứ diệu đế là hai lớp nhân quả. Lớp một là nhân quả bế tắc và khổ đau, như là những hiện thực, như là những thách đố đang diễn ra xung quanh mình. Đức Phật dạy mình có bản lĩnh ở chỗ là đầu tiên đưa cái quả khổ đau lên để cho mình nhìn chứ không được nhắm mắt. Những người mà sợ máu đó, mỗi khi mà gặp bác sĩ cầm một cái mũi kim chích vào để trị bệnh cho mình, sợ vung có người xỉu. Cho nên lúc đó nhìn vô cái xếp xéo bên cái vai trái và phải, phải nhắm mắt lại, nhăn nhó lên, mặm răng lại, cắn răng lại. Nhưng mà càng làm như thế nỗi đau nó càng gia tăng. Còn cái mẹ vẫn Đức Phật dạy cứ nhìn thẳng vào chúng là tự động cái đau nó hết rồi. Trị liệu hiện đại đó cũng gồm cái quy trình tương tự đó. Đầu tiên bác sĩ phải tốn rất nhiều công, và thậm chí dùng siêu âm, rồi nội soi, cắt lớp CT, cắt lớp cộng hưởng từ, rồi chiếu vào từng cái chi phần trong cơ thể xem cái nào nó có vấn đề, và công bố cái bệnh trạng đó cho người bệnh biết để hướng dẫn về chế độ ăn uống, làm việc, sinh hoạt, ngủ nghỉ. Cái công thức này Đức Phật đã nói 26 năm trước rồi. Cái đó được gọi là tập đế, nguyên nhân. Và xác định được nguyên nhân là ta giải quyết được vấn đề bế tắc đó 50%. Nhiều người chết là do việc không định ra được cái bệnh. Và trình độ khoa học với những cái máy móc hiện đại trong giai đoạn đó là như thế thôi. Nên bệnh nó vẫn có nhưng mà không đặt danh nó được, không trị liệu nó được. Và cái lớp nhân quả thứ hai đó là giải quyết vấn đề. Cái giải quyết vấn đề Đức Phật cũng đưa kết quả lên đồng. Hạnh phúc ở mức độ cao nhất của đời sống nội tại được gọi là niết bàn. Nó không phải là niềm mơ ước, không phải là sự diễn vong, không phải là sau khi chúng ta chết mới đạt, mà nó là một trạng thái chuyển hóa được hết tất cả lòng tham sân si, những nguyên nhân dẫn đến khổ đau, và phải đi bằng con đường bát chánh đạo. Như vậy cái pháp môn tứ diệu đế và cái Phật dạy hai lớp nhân quả đó nó là trọng tâm. Và ai không sống ở trong sự hành trì trên nền tảng đó được xem là đang chạy theo vô minh, bị vô minh làm cho điên đạo. Điều này khi nói ra có thể một số hành giả từ đầu tâm không hài lòng lắm, nhưng chúng tôi trung thành với bản kinh Địa Phật Ba La Mật. Chúng tôi trình bày theo bản kinh ta. Bản kinh nói ai không sống theo cái này thì không đạt được kết quả. Cho nên cái lời nguyện ước của Đức Phật A Di Đà ở trong 48 lời nguyện, nhất là nguyện thứ 11, là ai chỉ cần niệm 10 danh hiệu muốn vãng sanh là có thể vãng sanh. Đó là nói vắn tắt rồi. Trong đó nó còn có những cái dấu chấm mà mình phải giải mã nó. Và giải mã nó được kinh Địa Phật này nói rất rõ là phải sống, ứng xử, giải quyết tất cả các vấn đề của bản thân, tha nhân, cộng đồng, xã hội, quốc gia và liên thế giới trên nền tảng của nhân quả ta. Và trong tu tập hành trì cũng như thế. Còn kinh A Di Đà thì nói cụ thể hơn. Và năm ngoái chúng tôi đã có chia sẻ ba yếu tố để có được visa nhập cảnh vào Tây Phương, đó là căn lành nhiều, phước báo nhiều và thuận duyên nhiều. Đức Phật nói rõ ít nhất là không áp phê niệm có 10 hiệu sư dê gì đó không ạ. Một ngày tu như quý vị như thế này là niệm, chúng tôi sáng có mặt ở đây nghe vị niệm rất là nhanh, một giờ niệm không nó đã mấy ngàn danh hiệu rồi, mà niệm 3 ngày như thế là ta đã dư nếu mà so với lời nguyện thứ 11 á không biết bao nhiêu lần, tức là tu một ngày mình xài luôn cả mấy chục kiếp. Và nó phải nhớ cái điều Đức Phật dạy qua Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là phải làm sao giải phổ được, cắt lớp được vô minh điên đảo thì hành giả mới đạt được cái kết quả hành trì. Để mà giải phổ một cách an toàn và không bị những phản ứng tác dụng phụ trong sự hành trì tu tập, Bồ Tát Quan Thế Âm dạy là hãy quán sát bản chất của vô minh chỉ là hoa đốm trên hư không. Hoa đốm là một cái từ thuật ngữ Phật học chỉ cho tình trạng khi mắt mình bị nhậm, việc dụi con mắt đó, nó tạo cho mình thấy cái hoa mắt đó. Có lúc nó như là hoa, có lúc nó như là các cái ngôi sao, lúc nó làm cho mình thích thú, mà trên thực tế cái đó nó không có, nó chỉ là một cái ảo giác. Dưới cái góc độ quan học, cái tình trạng sức khỏe của con mắt nó làm cho mình có nhận thức như thế, chứ trên thực tế nó không có. Hoặc là mình phải quan niệm nó như là một cái bóng nước, có nghĩa là cái bóng nó được lưu giữ dưới mặt nước, nó là mặt trăng thứ hai, là bóng dáng có tiềm tàng, chứ thực tế không phải là bản chất của thực tại. Cái thứ là mình phải xem nó giống như là cái quán sóng ở trên sa mạc hay là trên mặt đường nhựa đó. Mình chạy từ xa, mình có cảm giác trước chiếc xe của mình khoảng chừng một cây số hay là 500 mét, nước đang lăn tăn hoặc là nó đang bốc hơi đó. Khi mà đến gần thì cái này không có, nó là một cái phản ứng quan học đó, tạo ra cái ảo giác. Hoặc là nó như là một giấc chiêm bao, mà tính tuổi thọ của nó đó nhiều nhất là trong suốt thời gian con người nằm ngủ 8 cho đến 10 giờ, đối với những người ngủ nhiều. Thường chiêm bao nó tồn tại trong vòng chỉ có vài giây, mà mình là nhớ như là một cái cuộn phim. Các nhà tâm lý học hiện đại cho thấy là trong một giấc ngủ 8 tiếng trung bình đó, người ta có khoảng là 300-400 giấc mơ, mà chỉ có những cái giấc mơ cuối cùng đó, nó được tồn tại lại, nó giữ lại thôi, còn những cái giấc mơ phía trước đó nó quên đi. Và ai sống và ngủ với nhiều giấc mơ đó thì tuổi thọ sẽ bị giảm, tại vì ý thức nó hoạt động nhiều quá, bị quá tải. Đức Phật được mô tả trong kinh mỗi ngày ngủ chỉ có 2 giờ thôi mà vẫn sống được tuổi thọ 80 là thật sự nhiều hơn mình dữ lắm. Người nói theo bây giờ giống như là 3K, K1, K2, K3. K1 là ban ngày giảm cái thuyết pháp cho con người nghe, K2 đó là từ 8 giờ tối cho đến khoảng 1-2 giờ khuya đó là giảng thuyết pháp cho chư thiên. K3 đó là 3-4 giờ khuya cho đến sáng đó là thuyết giảng cho các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Là ngày làm việc 3K, ngủ có 1-2 giờ mà vẫn khỏe, là bởi vì trong giấc ngủ của ngài không hề có giấc mơ, cho nên giấc ngủ rất là sâu. Sở dĩ Bồ Tát Quan Thế Âm đưa ra 5 ảnh dụ vừa nêu để ám chỉ cho vô minh đó, là để cho chúng ta có một cái bản lĩnh không nên xem vô minh là thật có. Vì xem vô minh là thật có thì mình đâu nỗ lực để mà diệt trừ nó đâu. Vấn đề ở chỗ là chỉ cần nhìn được bản chất thật của nó là nó sẽ biến mất à. Giống như bóng đêm muốn diệt nó chỉ cần bật đèn lên, bóng đêm hết. Không cần phải dùng rocket bắn vào cái màn đêm, thì thì tuệ giác của con người cũng như thế, chỉ cần bật cái công tắc của nhân quả lên, bật công tắc của duyên khởi lên, bật công tắc của vô thường vô ngã lên là vô minh sẽ hết. Nên tu gì tu mà nếu không sống theo vô ngã vô thường, không sống theo nhân quả thì ta mới đi được cái lớp tín ngưỡng của đạo Phật thôi, chưa phải là lớp tuệ giác. Mà kinh này đưa các hành giả tự tâm phải sống với tuệ giác. Nhận diện được dòng vô minh làm cho con người bị chao đảo là cái bước đầu để cắt đứt được dòng sanh tử, mà không cần phải dùng một cái cưỡng lực để đè nén nó. Nhiều người tu rơi vào một cái thái độ như thế này, tức là tâm của mình nó bị loạn động, sử dụng hoặc là câu thần chú hoặc là danh hiệu Phật để mà chặt rút nó bằng cách là đè nén. Thì trong giai đoạn đầu đó nó có thể bị tiền quên, do vì tâm ý của mình đang duyên theo danh hiệu của Đức Phật, cho nên nó vượt qua một cách dễ. Về lâu về dài, và khi buông danh hiệu Phật ra, nó vẫn còn nằm yêu quyên, giống như là những tên cỏ ở tiểu bang California này, nó sống dài lắm. Với cái mùa nắng cháy khô không có nước gì cả, ở trên núi nó hơi vàng vàng, qua một mùa mưa cái nó xanh tươi trở lại. Việc đè nén không phải là giải pháp. Và rất quan trọng dạy là hãy xem nó là huyễn mà, thì tính cách tạm được của nó không có thể lưu giữ hoài với mình, cho nên không cần phải nỗ lực chặt đứt, mà chỉ cần sống với nhân quả thì vô minh sẽ hết. Mà khi sống với nhân quả rồi, ta không cầu nguyện vãng sinh nhiều, mà ta phát nguyện thay thế nó bằng một cái năng lượng tích cực hơn, chia sẻ công đức phước báo của mình cho tha nhân và cộng đồng, chứ không có cầu về cho bản thân được. Thì cái bước đó là cái bước đi rất là năng động tích cực của hành giả Tịnh Độ Tông, và ba bước chân vàng: tính, nguyện và hạnh. Nguyện là phát nguyện đó, chứ không phải nguyện là cầu đó. Nhiều người hay là đổi chữ nguyện từ chữ phát thành chữ cầu, cho nên là cúng Phật có nãy Chúa mà cầu đủ thứ trên. Bước thứ tư là nhập tánh duyên giác. Bồ Tát Quan Âm dạy, để có được chánh định của Như Lai, tuệ giác không tánh, các hành giả niệm Phật duyên dung, hãy mua vào danh hiệu của Đức Phật để khai phát. Thứ nhất là hư không tạng, thứ hai là viên giác tánh, thứ ba là vô cố tạng, thứ tư là tịch tịch tạng. Tạng là kho tàng. Năm ngoái đó, khi có mặt tại Long Beach, chúng tôi đi mua cái portable Isidro Hardwire mỏng mỏng khoảng chừng 1 cm, dài khoảng chừng 1 2 cm. Thì cái độ chứa tối đa của thời điểm năm ngoái đó nó là khoảng 200 GB. Bữa nay nó là 1 TB rồi, tức là nó gấp lên cả ngàn lần, cũng trong cái không gian nhỏ thôi. Sang năm vào thời điểm này đó, nó sẽ là có thể là 4-5 TB, chứ phải là 1 đó. Cứ mỗi năm trôi qua như thế, cái dung lượng sức chứa của một cái khối vật chất bằng không biến đổi đó, nó sẽ được gia tăng và nhân rộng. Thì trong cái kho tàng bộ não con người nó cũng như thế, con người mới sử dụng được khoảng chừng 0,00% cái nếp nhăn vốn là chứa đựng các cái hạt giống tri thức mà người ta tích tụ trải qua nhiều kiếp sống trong quá khứ rồi. Các nhà ngoại cảm đó, do một cái biến cố thập sinh nhất tử, khai mở được một phần rất nhỏ của nó, cho nên có được một phần của thiên nhãn thông hoặc là thiên nhĩ thông, thấy được ở dưới lòng đất, nghe được âm thanh của các hung linh. Ở trên lớp mà não con người nó có một cái lớp thùy mã, và được các nhà khoa học xem nó giống như cái cánh cửa tri thức. Và sự đập đầu té trong một cái biến cố tai nạn, hay là bị chó điên dại cắn, nó làm chấn động cái lớp phi mã này, và nó mở trong một cái lỗ nhỏ thôi, làm cho các nhà ngoại cảm có được cái năng lực bình thường. Mai chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi, các nhà ngoại cảm đã giúp cho nhiều người hội tụ được giữa cái sống và người chết sau nhiều chục năm mất tích. Rồi tại đây đó thì kinh này dạy đó là nếu mình nhìn thấy là cái tuệ giác Như Lai đó qua việc niệm Phật để giữ được trạng thái nhất tâm bất loạn, nhập vào trong hư không tạng đó, thì kho tàng tuệ giác đó nó là cả vũ trụ mà hư không, nó lớn hơn giờ, nghĩa là nó không có biên giới và đường kính. Cái bộ não này nó còn có cái biên giới và đường kính, mặc dù nó có hàng triệu triệu nếp nhân, mỗi một nếp nhân nó tạo ra biên giới và đường kính, cho nên sự chứa nhóm của nó cũng có giới hạn. Còn các vị mà chứng đắc từ đạo quả A-la-hán trở lên đó, có được cái túc mệnh minh, tức là tuệ giác biết rõ về quá khứ từ đại cương đến chi tiết, không phải chỉ một đề mà hàng triệu triệu đề về quá khứ, không phải chỉ bản thân mình mà còn có rất nhiều chúng sinh khác. Khi nào cần thì cái kiến thức đó nó sẽ được sử dụng, giống như dùng một khóa mở những cánh cửa này ra. Những nhà ngoại cảm khi phát hiện được tiềm năng của người của mình đó, sống trong khủng hoảng muốn chết, rồi nghe hàng trăm ngàn các tiếng của các hương linh than khóc rên rỉ, thấy vô số các hương linh chưa được siêu thoát, và khoảng tối thiểu là sau 6 tháng đó, thì các nhà ngoại cảm mới khóa được một cách như ý cái lỗ đó. Lúc nào cần á thì mở nó ra để xài, lúc nào không cần thì đóng cửa lại, tức là làm chủ được cái phần ngoại cảm, và không làm chủ được cái phần lớn các nhà ngoại cảm muốn tự tử mà chết. Kho tàng hư không tạng của tội giác con người nó lớn, nó không rơi vào cái trạng thái mà làm cho mình bị khủng hoảng như các nhà ngoại cảm. Tâm lúc con người nó lớn còn hơn là một cái hạt roi, mình chứa nhốt biết bao nhiêu nó không bao giờ nó mất đi. Sau một kiếp sống nó được tồn tại dưới dạng rất là năng lượng, và khi con người chết á, còn một cái khối năng lượng này nó sẽ được tích tụ lại và nó đi với con người. Và tâm thức học Phật giáo gọi nó là câu sanh chủng tử. Chủng tử là hạt giống, câu sanh là đồng có mặt khi con người có mặt trong bào thai. Đó là lý do ta thấy là có nhiều người khi sinh ra là có một cái cá tính, ngay cả những người song sinh cũng không ai giống ai, bởi vì những yếu tố người đã quân tập trong quá khứ nó khác biệt nhau. Cái quan trọng đó là từ cái hư không tạng đó, các hành giả phải quán chiếu rằng là mình có viên giác tính, vô cấu tạng và tịnh tịch tạng. Viên giác là sự giác ngộ một cách trọn vẹn đầy đủ, vô cấu là không còn bất cứ một sự nhiễm ô nào, và tịch tịnh là nó an tịnh nhẹ nhàng thư thái như trong trạng thái của nước bạn. Và tất cả cái đó không phải chỉ là một sự hơi hợp, một cái lớp vỏ bên ngoài, mà nó là một cái kho tàng không giới hạn. Từ hành giả tu tập tịnh độ tâm cũng phải liên tưởng đến tất cả những thứ này để quán chiếu các lớp nó ra, thấy rõ rằng là cái tấm duyên giác vốn có ta phải sống. Cái dạy gì mà chạy theo vô minh là một cái phần bị cháy khô của bản chất nhận thức. Cho nên là khai thác về tuệ giác đó thì con người sẽ sống an lạc hơn. Bồ Tát Quan Thế Âm đã trích dẫn lại một câu kinh viên giác được Đức Phật dạy để sống với cái tấm viên giác mà không bị những phản ứng tác dụng phụ đè nén nó. Tri huyễn bất ly, bất tác phương tiện, ly huyễn bất giác, diệt vô tịnh thứ. Biết vô minh là huyễn đó, thì vô minh sẽ được xa lìa. Biết huyễn là huyễn thì huyễn nó sẽ kết thúc. Bất ly tức là nó kết thúc ngay tức khắc. Bất tác phương tiện là không cần phải nỗ lực đè nén, áp chế, gây ra một cái phản ứng phụ. Ly huyễn thì ta phải có một cái dấu bằng, đó là giác ngộ. Khi huyễn không còn nữa thì giác ngộ bắt đầu hiển hiện. Diệt vô tịnh thứ cũng không cần phải đi theo bất cứ một trình tự. Bản chất của sự giác ngộ là nó quay về cái chân tâm thường trú. Cho nên hãy xem cái huyễn là cái tạm có thì nó không có khống chế ám ảnh chúng ta. Nỗi khổ niềm đau là huyễn, bất hạnh là huyễn, thì cái huyễn đó ta không dạy gì mà giữ nó trong lòng, giữ nó trong tâm thức kho tàng vô cấu tạng. Bởi vì nó giữ như vậy nó làm ô nhiễm hết cái khổ tâm, và là phải phóng thích tất cả những điều không như ý, nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài, vì đó là chất cố uế của tâm. Làm được như thế đó thì hành giả sẽ rũ bỏ được cái khổ đau và sống với lại cái vi giác tánh. Bên cạnh đó thì các hành giả cần phải thực tập. Thứ nhất là quán chiếu huyễn cảnh, tất cả mọi sự hiện tượng diễn ra là huyễn sự, và cái tâm chạy theo những cái thứ được gọi là huyễn tâm hay là huyễn tưởng. Huyễn cảnh, huyễn sự, huyễn tưởng là một tiến trình nhận thức. Cảnh á, nó thay đổi liền liền do vô thường, nhưng mà ta lại có thói quen là nghĩ rằng nó dịch diễn với mình. Các sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời cũng như thế, nhưng mình nghĩ rằng nó vĩnh hằng, cho nên ta không muốn buông. Như vậy cái nhận thức từ huyễn cảnh và huyễn sự đó, thuộc loại nhận thức của huyễn tưởng, và đây chính là cái cơ sở chấp trước của cái tôi mà các hành giả từ đầu tâm cần phải rũ bỏ. Phương pháp cuối cùng Bồ Tát qua Thế Âm dạy đó là phải thực hành cái ấn địa xúc. Ấn là một sự tương tức giữa thân và tâm qua các cái sự vận chuyển của 10 ngón tay, hay là cái tư thế ngồi tiếp xúc giữa các chi phần của cơ thể với nhau, là cái tâm mình được chuyên nhất, định tĩnh thì được gọi là ấn. Ví dụ khi mình ngồi trong tư thế hoa sen thì được gọi là kiết già, thì hai lòng bàn chân được đặt ở trên hai cái đùi theo cái thế chéo nhau. Lòng bàn chân trái nằm trên cái đùi phải, lòng bàn chân phải nằm trên đùi trái, và sự giao nhau giữa hai cái cầm chân ở vị trí mắt cá nó được gọi là âm dương giao, và âm và dương tiếp xúc với nhau. Và tư thế đó nó giúp cho mình là lâu, mà cái đấy nó gọi là liên hoa ấn. Hoặc là khi mình chấp cái bàn tay lại một cách thẳng, không có so le, không có hở, không có cong, áp sát vào nhau, nó cũng được gọi là âm dương giao giữa hai lòng bàn tay. Cái năng lượng sinh học trong cơ thể sẽ được gọi là vận chuyển một cách tốt đẹp hơn, là ta sử dụng một cái. Và trong lúc mà mình sử dụng các cái ấn thì hành giả cần phải quán tưởng nữa thì giá trị nó mới cao, còn nếu không có quán tưởng đó, thì sự hỗ trợ nó cũng không đạt được ở mức độ lớn. Ấn rất quan trọng với mặt tâm, cũng giống như tình độ tâm quan trọng bởi cái sâu chuỗi. Nên này là một sự hỗ trợ. Khi mà thân thức của con người tiếp xúc với một cái sâu chuỗi thì ý thức nó có mặt ở ngay từng cái cách từng lần chẳng hạn, và nó là một sự hỗ trợ để nhiếp tâm, giống như là một chiến sĩ và biên cương lúc nào phải cầm súng, giọng có giận phải cầm, cầm để nhớ rằng mình là một chiến sĩ. Định độ tâm cầm một sâu chuỗi cũng nhớ rằng mình là một hành giả đang thiết lập nhất tâm bất loạn. Và cái đó nó là cái cách để mà giữ tâm lại, cho tâm nó không chạy, giống như là một cây cột nối kết với lại cái đầu của con trâu. Con trâu nó đi xung quanh cây cột đó thôi, chứ không thể nào đi ngoài cái đường kính đó. Nên vì sâu chuỗi là một cái phương tiện hỗ trợ để chánh niệm. Việc mà mình liên tưởng như thế nó được gọi là quán, và quán sẽ hỗ trợ cho cái ấn. Ấn chỉ là một cái phương tiện, nhưng nó không như thế, buộc phải như thế. Cho nên đối với những người già và bị rơi vào những cái chứng bệnh như là đau nhức xương khớp ấy, thì quý vị không cần phải ngồi trong tư thế cái già, bởi vì ý thức của mình nó sẽ có mặt ở chỗ đó để nó bảo hộ cái cơn đau. Thì như vậy là chánh niệm thức có mặt được đó, do đó ta có thể chuyển tư thế, thì lúc đó có thể đứng dậy ngồi đi chút xíu. Còn cái phản ứng thông thường đó, khi mình mới ngồi vài ba lần đầu mà nó bị đau thì đừng có đứng dậy. Đang như thế mà đứng dậy thì sao rồi mình mất đi cái định tâm và mất đi cái bản lĩnh chịu đựng. Còn những người do bị bệnh thì ta có thể sử dụng những tư thế ngồi khác, chẳng hạn ngồi dựa ghế như thế cũng được, nhưng mà ghế là cái ghế dựa trong thẳng đứng lưng để hỗ trợ cho xương, thì ngồi nó bền và lâu, thì kết quả định tâm vẫn đạt được như là chúng ta đang ngồi trong tư thế thiết ấn hoa sen trọn vẹn hay là 50%. Ấn địa xúc là một cơ hội để chúng ta tiếp xúc với mặt đất. Hằng ngày đó mình đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào ta cũng tiếp xúc. Nằm là tiếp xúc qua cái hỗ trợ của cái giường, nếu ta không nằm dưới đất thì nó cũng là một cái phần của địa đại đó. Nhưng mà mình lại không thiết lập được chánh niệm ở trong sự tiếp xúc, trong đi đứng nằm ngoài, và do vậy thức nó vẫn đeo đuổi và như giống những tên du kích can thiệp vào trong đời sống chánh niệm của hành giả. Thực tập về cái ấn địa xúc đó, thì mỗi bước chân đi ta đặt cái ý thức ở trên nó, ở gót chân. Nó là một cái cách để mà thiết lập chánh niệm. Trong kinh A Di Đà có câu các hành giả của đạo tông được khuyên là phạn thực tinh hành. Sau khi ăn cơm xong đi kinh hành từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Cái phương pháp này rất là hay, mà nếu như mình áp dụng thêm cái ấn địa xúc ở trong kinh này đó, thì cái ngoài việc đi kinh hành có giá trị y học cho sức khỏe, không bị đau bao tử, không bị đau thận, không bị đau gan, không bị béo phì, không bị tai biến, thì ta còn có được chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên đi kinh hành đó, nó khác với đi bách bộ. Đi bách bộ đó người ta đang đi mà vẫn vừa nói chuyện. Còn đi kinh hành đó, ta giữ trạng thái tâm theo dõi từng bước chân đi và đặt cái ý thức ở ngay gót chân, để đi một cách rất là vững chãi. Thì lúc đó là mình sẽ không bị tai nạn trượt té bởi vỏ chuối, vỏ dừa hay là sự trơn trượt có mặt ở trên cái quãng đường ta đi ngang qua. Cho nên an toàn về sự sống được đảm bảo. Và khi mà mình để cho thức nó có mặt ở từng gót chân đó, thì cái tư thế mình đi nó nhẹ nhàng lắm. Ở các thiền viện tại Tích Lan đó, thì họ nhấn mạnh cái kỹ thuật này hơi quá nhiều, cho nên làm cho con người đi đó, nó không được tự nhiên lắm. Dở cái chân lên rất là chậm, khoảng 10 giây quan sát cái tư thế của chân, đặt cái chân xuống thì mất 10 giây là tưởng như những người đang bị bệnh. Và thực tập như thế thời gian rồi, có nhiều người nó mất luôn cái năng động. Mình chậm quá, trong kinh thì Đức Phật chưa từng dạy như thế. Ngài chỉ dạy là hãy đặt cái ý thức ở ngay từ gốc chân đi thôi, đi vừa phải. Cái vừa phải được định nghĩa là tùy theo chiều cao của từng con người. Như chúng tôi thì thấp quá thì đi vừa phải, nó khoảng chừng cái bước chân nó khoảng chừng 6 tấc là vừa. Còn cao nhiều nhiều như các ông Tây đó, khoảng 2 thước thì phải đi đến một bước chân để là một thước, một thước hai. Mà đi quá cái bước đó thì gọi là đi nhanh. Thì cái tốc độ đi đó thì cứ mỗi một bước chân đó, nó khoảng chừng 5 giây là vừa. Quá đó được xem là nhanh. Người phương Tây thì đi giống như chạy, đi giống như ma rượt đuổi, thì ý thức nó đâu có nổi dưới cái gót chân. Và do đó cái phương pháp về thiền quán đó là thích hợp với thế giới phương Tây, làm cho họ trở về với thế giới hiện thực, bớt trở thành cái máy. Còn thiền áp dụng cho xã hội phương Đông nó không hợp lắm, vì đó là quốc gia của nghề nông nghiệp. Nông nghiệp chân lắm tay buồn mỏi mệt, lao động cơ thể, ngồi xuống mà dấn lại chút xíu là ngủ gục. Cho nên đó là niệm Phật đó, nó làm cho họ hoạt động đó, cho nên họ dễ dàng thích ứng hơn. Như vậy là người giàu người khá đó mà đi về thiền để phóng thích những cái căng thẳng nó dễ, và những người nghèo chân lắm tay bùn á thì dạy họ về tịnh độ đó nó thích hợp. Nhưng mà khi mà đi vào cái niệm Phật Ba La Mật đó thì tịnh độ nó rất là cao siêu, chứ không phải là dành cho giới nông nghiệp mà dành cho ngay cả giới trí thức. Do đó là phải thiết lập cái chánh niệm tâm, mà đây gọi là hiện tâm thức tam muội ở trên từng gót chân đi của mình. Thì lúc đó ta được gọi là đang thực tập cái ấn địa xuất. Mà khi mình ngồi đó mà mình không có bị lắc bằng đưa như thế này thì ta đang tiếp xúc với mặt đất, và từ đó ta liên tưởng sự quán chiếu thứ hai quan trọng hơn, ta đang tiếp xúc với chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình. Địa đây là tâm địa, là mảnh đất tâm. Từ cái việc tiếp xúc ở trên mặt đất, mình liên tưởng nó tiếp xúc của mặt đất tâm, thì hành giả sẽ không có bị chao đảo, lúc nào cũng đang có mặt thường trực với chính mình. 24 giờ đồng hồ không có một giây nào tâm thức mình nó phóng chạy đến một cái chỗ khác. Ở tại Tây Tạng cái xứ lạnh quá này, tiếp thụ quanh năm, nên các hành giả Tây Tạng mà khi mà niệm chì thần chú, chúng ta thấy lắc lắc cái đầu này, quý vị thấy không? Mà khi hỏi tới làm sao mà đang chì chú mà lắc lắc cái đầu, lắc lắc cái thân, thì phần lớn các nhà sư Tây Tạng trả lời là tam mật tương ưng, thân khẩu và ý. Ý là đang liên tưởng với câu thần chú Om Mani Padme Hum, miệng thì đang đọc câu thần chú Om Mani Padme Hum, cái thân nó phải đọc theo Om Mani Padme Hum, nó tạo ra cái nhịp lắc cái lắc cái lắc. Nhưng thực tế không phải thế, vì lạnh quá mình phải vận chuyển cho nó tạo ra cái nhiệt lượng đó. Ngồi chút xíu là nó cơ sơ cứng cái chân. Lạnh quá chúng ta khó ngồi thiền lắm phải không ạ? Ngồi niệm Phật cũng mệt nữa. Do đó là ta phải lắc để cho nó bất lạnh, nhiệt nó được vận chuyển được lâu. Còn mà khi qua những cái xứ nóng được mà vẫn lắc như thế này chút xíu là tóc mồ hôi. Giờ phải hiểu là các tổ của mặt tâm á cũng rất là phương tiện. Nhưng mà khi qua nước nóng như là Ấn Độ, chúng tôi nhiều lần đến tu viện Sira ở Nam Ấn, rồi đến một số tu viện ở Dharamsala gần nơi Đức Đại Lạt Ma đang ở đấy, thì thấy các nhà sư Tây Tạng nói cái mùa nóng 42 độ C, tức là trên 100 độ F á, vẫn mà lắc như thế này, rồi niệm chú mà lắc như thế này, nên mồ hôi mồ kê nó tốt ướt hết cả quần. Do đó là cái việc mà tiếp xúc với mặt đất là một phương tiện để từ đó nó tạo ra được một sự định tĩnh, ta mới tiếp xúc được với mặt đất tâm. Nếu mình chỉ lấy cái chủ nghĩa Phật lý làm nền tảng trong lúc tu đó, thì cái phần giá trị tâm chuyển hóa đạt được đó, nó không có chỗ bám víu, chỗ hướng về. Cho nên quán của Phật giáo luôn luôn liên hệ đến hai vế. Vế một là hình thù Phật lý cụ thể, vế thứ hai là cái tâm được chuyển hóa, cái mà chúng ta muốn. Chạy theo cái chủ nghĩa hình thức đó thì ta chỉ được cái vế một mà mất cái vế hai. Cho nên phải nương vào cái vế một để đạt được vế hai thì kết quả tu tập mới thành công. Phải có một sự vững chãi tiếp xúc với mặt đất thì ta mới xác lập rằng cái tâm mình nó cũng định tĩnh y như thế, trong đi đứng nằm ngồi và các quay nghi, đứng duỗi co nằm rồi nói lính thức và ngủ cũng duy trì được cái trạng thái tương tự như vậy. Sau khi trình bày xong, Bồ Tát Quan Tham xác định với bà Vi Đề Hy đó, nếu các hành giả tịnh độ tông giữ được 5 tiến trình như vừa nêu thì việc niệm Phật nhĩ căn duyên thông sẽ được thiết lập. Từ đó hành giả niệm sẽ không cầu nguyện cho bản thân mình, gia đình mình, gia tài sự nghiệp, cơm no áo ấm nữa, mà việc thực tập niệm Phật là để cho cái tâm được định tĩnh, tất cả những cái trần cấu của thức đó, nó được chuyển hóa, và cái vô tận tạng ở trong mảnh đất tâm đó, nó được hiển bày. Lúc đó nó chỉ còn giữ lại cái cõi trong tâm thường trú thôi. Còn các hoạt dụng của thế giới nhiều nguyên của ý thức đó, nó sẽ được rơi rụng và chuyển hóa hết. Tức là niệm Phật nó rất là cao. Nếu ta đi theo cái bản kinh niệm Phật Ba La Mật này, còn kinh A Di Đà nó chỉ là một sự giới thiệu bao quát về pháp môn thôi. Còn triển khai nội dung sâu sắc nhất của pháp môn, chúng tôi cho rằng kinh niệm Phật Ba La Mật là số 1. Cho nên chúng tôi đề nghị nếu có dịp đó, thì mỗi nhà Phật tử nên có quyển kinh niệm Phật Ba La Mật đọc một cách chậm rãi đó. Kinh đó nếu mà mình đọc nhanh đó, thì nó mất khoảng chừng 1 tiếng rưỡi. Chúng ta có thể chia làm 3 cho đến 4 lần. Còn một kinh nó gồm có 8 chương, mỗi ngày quý vị đọc khoảng chừng 2 chương thì trung bình mất khoảng 25 phút. 4 ngày là hoàn tất bản kinh, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược. Triết lý cao siêu màu nhiệm ở trong kinh người Phật Ba Mật rất là lớn, và phương pháp thực tập nó rất là cụ thể và rõ ràng lắm. Còn kinh A Di Đà chủ yếu là giới thiệu thôi, còn sự thực tập đó thì nó quá vắn tắt, cho nên hành trì cũng hơi khó. Và do vậy đó, việc thực tập kinh niệm Phật La Mật nó có một cái giá trị về nhận thức rất là cao, từ đó sự chuyển hóa cũng rất lớn. Chúng ta kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.